cho mỗi người được an lạc. Thành ra về Bồ Tát Thừa đầu tiên là nói đến cái vấn đề cái gì bố thí, bố thí đầu tiên. Bởi vì nói đến bố thí tất nhiên là nói đến cái sự tương quan tương duyên giúp đỡ lẫn nhau.
Thưa nha, từ cái sự giúp đỡ thường đến cái sự giúp đỡ cao, đến cái sự giúp đỡ không còn thấy mình giúp đỡ đó. Mà chuyện này trong đạo Phật đã có từ mấy nghìn năm về trước. Đừng nói gì mỗi như tiên trên thế giới ngày nay mà thực hành nội cái pháp luật độ là không được có gì nhiều là cũng thấy rằng được hòa bình an lạc thật sự. Nghĩa là có thể nói rằng là gì, cái sự tương thân tương ái vô cùng. Thì ở trong cái phần giúp đỡ là giúp đỡ những cái gì sẽ giảng về phần chi tiết. Như mấy từ trước quý ông quý bà các anh chị em đã nghe qua về duyên giác thừa rồi, thì hiểu không, nhớ không, nhớ duyên giác thừa hết không, nhớ không, nhớ từ từ rồi thấy sáng vậy thôi. Duyên giác thừa mình nhớ duyên giác thừa là tất nhiên là tiến lên tới Bồ Tát thừa dễ dàng. Chư Phật mà muốn dịch hành hay là độ chúng là nhất định phải hành lục độ. Nếu mà thiếu lục độ là coi như thiếu hết. Vì thế cho nên người Phật tử ngoài cái vấn đề mình tự tu, mình phải gắng làm ra phát tâm mạnh mẽ để mà học hiểu và hành cho được lục độ. Vậy không có khó lắm đâu. Nếu mỗi người chúng ta biết cách làm thì làm ít nhưng mà lợi nhiều. Trái lại nhiều khi không biết làm, không biết thực hành ấy, làm rất nhiều, rất lâu, thời gian rất lâu, nhưng mà kết cuộc lợi lạc không có bằng nhiều, tự tu cũng vậy. Nếu biết cách tu thiệt là không khó lắm. Có thể người ta tu một thời gian đó, như quý vị đọc ở trong truyện đó, Quan Thế Âm đó, người ta tu chỉ có mấy nè, 12 phần đắc quả Như Lai Phật Tổ là cho người đến nước. Còn số cô bác bà con huynh đệ trong số mình đây có nhiều người tu 30 năm rồi, không biết tới nước nổi thì không. Chỉ được 12 năm thôi. Thấy chưa? Vì thế cho nên biết cách tu, biết cách tu thì biết cách thực hành đó. Muốn biết cách thực hành đó là phải xét qua về lục độ. Thì dễ lắm, thì không có khó. Con đường tuy là cách chia ra nhiều việc, nhưng mà nếu biết cách đi, có bản đồ, có người chỉ dẫn thì đi rất nhanh, trong sau này tôi chúng sẽ dễ dàng. Còn cái là không khéo là cả một vấn đề. Vì thế cho nên á, những năm đầu mình hiểu và mình hành cái pháp gì, những cái năm kế mình hiểu và mình hành cái pháp gì, rồi lên những cái năm sau nữa, thành năm mỗi năm nó phải có cái sự tiến thủ. Chứ nếu mà mình cứ để u minh minh nghĩa là tới đâu hay đó thì nhiều khi nó uổng cái công lao. Uổng công lao tất nhiên là mình thực hành hay là mình tu lại ở trong cái cuộc có là này. Bởi vì nhật giảng nguyện lai tác nhân tạch thủ, ngày qua tháng lại toàn vậy bạn đồng đó, nó đi liền liền. Thành ra mình phải tranh thủ thời gian để mà tu tập. Mà sự thực tu tập đấy là tu tập cho mình, chứ không có ai ngoài mình hết. Thì thật sự không có ai ngoài mình hết. Khi mà mình tu tập cho mình xong rồi á, phải mình mà hoàn thành nó có người tốt rồi á, thì lại là cái tập tập. Nhớ cho cái chuyện đó. Đầu tiên cho ra mình tu tập là tu tập cho mình trước. Mà khi con người mình mà gọi là hoàn hảo rồi đó, thì tự nhiên lời nói, ý nghĩ, hành động, cho đến cái sự giận dữ nữa nếu còn. Và cái sự giận dữ cũng là lợi ích của chúng ta. Và nó đòi hỏi cho cái thế giới ta bà này cần lắm. Còn nhiều người như thế để mà giúp đỡ để vào khổ đau. Bây giờ hát là
Vô Thí Ma La Mật.
Vô Thí, cái danh từ Vô Thí này quý Phật tử nghe dễ hầu như nghe nhiều rồi.
Nhưng mà tại làm sao ở trong Bồ Tát Thừa lục độ. Hãy nói tới lục độ tức như là nói Bồ Tát Thừa đây hơi sâu rồi. Giáo lý hơi sâu cắt một chút thêm. Lục độ.
Lục độ.
Lục là
sao?
Độ là
độ, chứ độ đây đó là đi qua.
Đi độ là đi qua, tức là đi qua khỏi sông mê biển khổ. Sáu cái điều kiện này để đưa cho người đi qua khỏi sông mê biển khổ gọi là lục độ. Độ cái nghĩa đen á, chữ nho nó có ba cấp thủy nè, thủy nè, thấy chưa? Rồi ở bên đây thành ra biết chữ nho thì nghĩa nó sâu sắc hơn là chữ độ này. Tức là sáu cái phương pháp để mà độ thoát cho người đời qua khỏi trong bơi biển khổ.
Cho nên người ta gọi là dĩ lục độ để mà độ
lục tệ, đúng rồi
đó.
Lục tệ
tức là sáu cái sự tệ đoan của chúng sanh, của bất cứ chúng sanh nào, sáu cái sự tệ đoan của chúng sanh.
Chẳng hạn như bây giờ bố thí,
và
bố thí bây giờ để đổ đổ nhiều người mà có bố thí nhiều thì đổ
à, biết được rồi à,
bố thí đổ
bọn trẻ hả,
bố thí thì trong kinh nói thì đổ sang tham
đó.
Đúng rồi,
sang tức là bọn trẻ đó,
tham lam,
bọn trẻ tham.
Thế người mà có bố thí nhiều á thì người đó lại bớt cái tham lam bọn trẻ,
cái đó coi như tự nhiên nhỉ.
Rồi mới tới trì giới. Trì giới độ gì nè? Trì giới độ giữ gìn cái giới pháp cho nó đúng, tức là cái tư cách con người.
Giữ giới đây không cần có nhiều người mà nói đạo Phật là một đạo tự do lắm. Nghe nói đạo Phật hết sức tự do, mới vừa vô vi cái bắt mình giữ giới, mà bắt giữ giới đâu có tự do. Thấy chưa? Thì sự thực ra giới đây là gì? Bài sau thế học rất kỹ quý vị thế, bởi vì lục độ là quý vị phải học thiệt kỹ mỗi một bài đó, quý vị có thể tiếp tình lại cho người ta được.
Thành ra khi mà giữ giới á, tức là độ. Thì giới đây mình hiểu theo cái nghĩa thông thường đi, tất nhiên là tiên nhân các con người đó. Ví dụ như bây giờ con người đó mà cứ gặp người cũng giết, gặp vật cũng giết, gặp cái gì cũng giết hết trọi trơn, hỏi cái con người đó còn nhân cách nữa không? Cái con người đó mà cứ gặp món gì, từ món lớn cho đến vật nhỏ đều là trộm cắp hết, hỏi cái người đó còn cái danh giá của người nào hết. Con người mà nếu mà say sưa nhiều quá đi, nghĩa là ngã bờ ngã bụi luôn luôn, con người đó còn cái danh giá nào hết đó. Thành thử ra giữ gìn những cái giới của mình, thọ tại gia cái giới tại gia, xuất gia cái giới xuất gia, cái bài thì tới đó, thì giảng chuyên nội thì giới thôi, thì để độ cho những người khác. Bây giờ đó, người mà có giữ giới là luôn luôn không bao giờ phá nhân cách con người. Nhân cách cái gì đó, giữ gìn cái nhân cách. Thành thử ra giới của Đức Phật để lại là cái gì? Tức là để cho người con người được tròn nhân cách làm người. Đó, có biết gì đó, nhẫn nhục. Bây giờ nhẫn nhục cái độ gì nè? Nhẫn nhục độ.
Nóng này. Ở trong kinh thì để là sân nhuế, à sân khỏe. Tất nhiên là giảm tức đó. Người mà hãy có nhẫn nhục bất cứ lúc nào thì đời đó ít có giảm tức đó, người nhẫn nhục. Đó là ba cái độ, thấy chưa? Cái thứ tư của thí thì giới thành tinh tấn. Tinh tấn độ gì nè? Tinh tấn độ đâu phải làm sao chi mê được? Giải đại đúng rồi, giải đại tức là được giống đâu. Giải đại, người mà có tinh tấn là người không có giải đại. Ví dụ như mình tinh tấn mình tu tập nè, tinh tấn ngồi thiền, tinh tấn tụng kinh, tinh tấn làm việc thiện nè, thì không có giải đại. Nghĩa là hãy có lục độ thì không bao giờ có lục tệ. Mà hãy để lục tệ nó ở trong con người mình thì vĩnh kiếp tập luôn trình đó thôi. Bây giờ tới thiền định. Thiền định là độ gì nè? Thiền định là để độ tán loạn, hai loạn động đó. Tán loạn, đó, để cho hiểu. Đây là hiểu cái cảnh bản đầu tiên. Thiền định độ những sự loạn động. Con người mà sở dĩ mà không cứ được định tĩnh là tại vì quá loạn động. Mà hãy quá loạn động đó, thì làm cái gì nó không kết quả. Không có đi đến đâu là đâu hết. Do đó cho nên phải có thiền định để độ tán loạn. Bây giờ cuối cùng là tinh tấn thiền định trí tuệ. Trí tuệ độ vâng, độ ngu trì sa ti mê cũng được. Đó kêu là dĩ lục độ, độ lục tệ. Dùng sáu cái phương pháp độ thoát để mà độ sáu cái tệ đoan của chúng sanh ở trong thế giới này. Cái thế giới ta bà ngủ cửa các thế này nè, thì đang tham nào là phá những cái nhân cách của con người, nào là giận tức, nào là biến ngát, nào là loạn động, nào là si mê.
Bây giờ nếu hành lục độ, tất nhiên là trừ được lục tệ mà tâm. Nhưng mà nếu chỉ bố thí không á,
đều tới đầu đầu hết.
Cho nên phải nói rằng bố thí ba la mật.
À,
ba la mật tức là rút ráo bố thí mà không còn thấy mình bố thí. Ở trong kinh có cái câu gọi là tam luân không tịnh đó. Ba thứ
không còn nữa, tam luân là gì?
Không thấy mình là người bố thí, không thấy người kia là cái người lãnh của mình bố thí, mà cũng không thấy cái của bố thí là của gì nữa. Tới cái giai đoạn đó tức là tam luân không tịnh, mà giai đoạn đó là giai đoạn thế giới đại đồng, nhân sinh an lạc, không còn. Bởi vì cái tâm lý ấy, tâm lý của Phật tử nên nhớ này nè. Nếu mà khi mà mình còn thể mình còn mình nghĩ mình là người cho thì thấy sao? Tự hào, tự hào. Mà Đức Phật nói rằng nếu mình tự hào tất nhiên là nâng cao cái bản ngã của mình lên, rồi đây sẽ thành ra những cái chuyện không tốt. Tất nhiên là thế này sẽ chỉ có nên Đức Phật nói với cái chỗ mà rốt ráo phải là ba la mật, cho nên bố thí ba la mật. Do đó cho nên ở trong kinh có câu gọi là na na paramita, sila paramita, santi paramita, viriya paramita, samadhi paramita, prajna panya paramita. Tức là mỗi thứ đều tấn ba la mật đó. Paramita tức là ba la mật rồi ha. Thì ở trong trong kinh đó có kêu là lục ba la mật đàn độ vi tiên bát hòa la diên trai tăng đại nhân. Lục ba la mật tức là sáu thứ ba la mật này, là sáu thứ này nè. Thì đàn độ, đàn là gì biết không? Đàn na đó, đàn na tức là bố thí nhất. Đây là đàn na, là cái chữ này là đàn na paramita. Đàn na paramita trong đó đây là có chữ này đó. Đàn na paramita tức là bố thí đó. Thì ở trong sáu pháp ba la mật bố thí cũng đứng đầu, mà ở trong tứ nhiếp pháp bố thí cũng đứng đầu.
Tứ nhiếp pháp không nhớ, không nhớ không? Tứ nhiếp pháp là một là
điều lành chưa có,
điều lành chưa có tha, cho nó thành phát và thành tưởng,
nhiều ác chưa làm,
nhiều lần chưa làm, tập hết không, phải rồi. Bên đây là nói bốn cái từ tinh tấn, còn bây giờ ta hỏi là tứ nhiếp pháp bắt đầu có một bài giảng riêng, tứ nhiếp pháp. Ai ngự nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng tử nhiếp, gì nữa? Bố thí đầu tháng, đâu đấy? Hả? Thì giới nó thuộc về lục độ thôi. Thành ra này nên nhớ kỹ là sáu pháp ba la mật, bố thí đứng đầu. Bốn cái pháp gọi là tứ nhiếp pháp, bố thí đứng đầu. Cho nên mà cái điều kiện này nè, cái điều kiện Phật dạy như là lục độ hay là tứ nhiếp pháp là Phật dạy đã trên mấy ngàn năm rồi. Bây giờ ra là một công việc gì, kể cả những việc cách mạng, đầu tiên phải đi tứ nhiếp pháp. Người ta đem tứ nhiếp pháp để người ta thực hành cho dân chúng, dân chúng có nghèo bố thí nè. Bố thí không có nghĩa là hoàn toàn đem tiền của cho người ta đâu, cái đó chỉ phần nào thôi, để đỡ từng lời nói. Ví dụ người ta đang sợ sợ, tôi đang sợ chết, mình đang sợ này, chứ đừng làm tập và chúng tôi đấy. Mà bố thí đi rồi nói rất là dịu ngoạt, cũng một lời nói thôi, mà nếu mình không khéo mình nói dân chúng nó giận. Cho nên những người cán bộ người ta huấn luyện hết sức kỹ ở trong tư nhân tham, rồi mới tới lợi hành là cái gì? Tức là làm lợi dân chúng. Ví dụ có một cái khu vực đó nhà dơ quẹt, còn người ta nấu nghĩa là chưa nấu mà người ta bận rộn công việc gì, con cháu rồi cứ việc vô nấu, thấy chưa? Bất cứ tôi là lợi hành. Cái thứ tư là đồng sự là gì? Đồng sự nghĩa là ví dụ như các cụ ngồi nói chuyện, mình vô mình ngồi nói chuyện. Các vị sinh viên nói chuyện vô mình, nghĩa là đồng sự với người ta mới độ ra được. Cho nên quý Phật tử thấy của mình, tức là ở trong Phật giáo có những thứ quý báu từ ngàn xưa mà mình không có đem ra mình dùng, thấy chưa? Chứ sự thật là đó là để hồi xưa tiên tổ quý Phật tử nhớ mà tại sao đi truyền bá Bắc truyền là Nam truyền, đi truyền bá các nơi hết á, là nhờ tứ nhiếp pháp, nhờ lục độ. Cho nên tôi nói rằng sáu pháp ba la mật bố thí đứng đầu, bốn nhiếp pháp bố thí đứng đầu. Bởi vì có bố thí thì mọi công việc mới tiến hành được, bởi vì bố thí là cái nguồn sống, nguồn sống của nhân sinh, của đồng bào hay là
nói chung là của nhân loại. Bây giờ theo trong bài giảng này, muốn toàn cái quả phúc là chúng ta phải làm việc vô vi. Nếu muốn toàn là quả phúc, bảo vì thường thường á, sự tu tập nó chia ra làm hai, một là tu phúc, hai là tu tuệ. Phúc tuệ lửa tàn phương tác phật, nghĩa là tu phúc là gì? Vô vi mặc cầu đắc tường tu chuông tạo tường vân vân, thì cái đó thuộc là tu phúc. Còn tu tuệ là mình tự mình niệm Phật tham thiền tụng kinh quán tưởng, thì cái đó gọi là tu tuệ. Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác phật. Cho nên ở trong này nói á, muốn tròn quả phúc chúng ta phải thực hành phương pháp bố thí. Rồi quý vị sẽ thấy bố thí như thế nào, như thế nào, như thế nào. Chúng sinh có nhiều tâm bệnh, cho nên Phật mới chỉ dạy nên nhiều cái phương thuốc. Bởi vì chúng ta có nhiều tâm bệnh quá đi, người thì tâm bệnh này, người thì tâm bệnh kia, cho nên Đức Phật có theo cái tâm bệnh đó mà Ngài chỉ ra ở phương thuốc này để trị cái bệnh này, phương thuốc này trị bệnh này, chừng đó thôi. Khi mà bệnh lành rồi thì thuốc cũng sao. Hoặc nhớ kỹ vậy đó, khi mà mình còn mê thì mình phải nhờ, khi mà mình ngộ rồi thì giáo pháp cũng vô dụng đối với mình. Phải hiểu cái đó. Thì bây giờ mình chưa biết hướng đi, chưa có tiến thủ trên con đường đạo một cách tới nơi tới chốn, thì mình phải nhờ giáo pháp. Khi mà mình đã thực nhận được giáo pháp rồi thì nhất định là lúc bây giờ bỏ. Chứ mà còn chắc cái pháp đó nữa cũng là,
ví dụ như bây giờ người ta đưa quý vị qua khỏi một cái sông,
xong thì qua khỏi sông rồi nhỉ, thì nhất định là mình phải sao, phải bỏ cái thuyền mạnh dạn để mà bước lên. Chứ mà cứ ngồi này còn mình có đưa mình một cái giờ cái thuyền này tự tới mình nói là cứ ngồi dưới hoài không bao giờ giải thoát được. Thấy chưa? Mà thành là cái vấn đề đó, nhất là quý vị trẻ nam tín nữ, nhất là quý vị mình tín nữ thì phải mạnh dạn đó mới được. Nghĩa là thường thường là nói trên này chuyển thân, tức là chuyển cái tánh nữ trở thành tánh nam, nhớ đó, cái đó chuyển được á, chuyển tánh nữ, bảo vì tánh nữ hiện nó tánh như thế này, tôi dám kể rằng tánh này người ta mình có đồng ý được đó, không có, nhưng mà hãy chuyển đi, chuyển để gì, để cho con người trở thành một cái tánh cứng rắn. Ví dụ làm việc gì là cứ làm, nghĩa là rồi á, sau khi mãn cái báo thân này rồi á, thì tự nhiên là quý vị sẽ khỏi cần muốn chuyển nữ thành nam đi nữa, vẫn chuyển nữ thành nam được. Cho nên ngay từ bây giờ mình phải có một cái tâm niệm gọi là hùng lực đó. Hay là nói cái khác đấy là cái tâm niệm trường khu chi trí. Tôi còn cũng là hơi khó khó nè, không khó chuyện lắm, nhưng phải dễ đâu. Bởi vì cái tâm như vậy. Nhưng mà được, Đức Phật nói rằng mỗi người đều chuyển được hết á, đừng có ngại gì cái vấn đề đó. Rồi ai có căn tánh đại thừa, đại thừa đây có nghĩa là cái căn tánh rộng lớn, cao xa, độ mình độ người, thì Đức Phật dạy cái phương pháp lục độ, phương pháp lục độ để mà cho người nào mà căn tánh bảo vệ như thế này nè. Mở con nhân thừa Phật giáo dạy thừa, thư nhân thừa Phật giáo dạy thừa mà phải tới Bồ Tát thừa, bởi vì nói tới lục độ là phải nói tới Bồ Tát. Do đó cho nên sẵn đây tôi nói luôn cho quý Phật tử rõ, Đức Phật đã chế ra gọi là Bồ Tát giới, thấy chưa? Tại do thọ Bồ Tát giới cũng được, xuất gia thọ Bồ Tát giới cũng được. Lẽ là có cái bài kế mới nói rõ, nhưng mà đây để giới thiệu cho quý vị thấy là mình thọ Bồ Tát giới để chi? Để tập làm cái hạnh Bồ Tát hoàn toàn. Đó, kêu là thực hành Bồ Tát hạnh đó, Bồ Tát nhân 10 giới cộng và Bồ Tát giới thiệu. Thường thường thể thường trai được với lại thành tịnh được thì có thể thọ Bồ Tát giới gì vậy? Tới có nhiều vị tại gia người ta thọ Bồ Tát giới để mà tu cầu chứng nhân giải thoát ở năm kiếp hiện tại. Bố thí đến cái chỗ ba la mật thì được tự tại vô ngại. Bố thí mà tới cái chỗ không còn mình thấy mình là người bố thí, thấy là người thọ, người khác thọ bố thí, không thấy là cái của đó mình cho bao nhiêu thì chừng đó mới quý. Do đó cho nên bây giờ mình tập lần nào cũng đi, nghĩa là mỗi một việc gì không thể làm một lần được, nó phải tập lần. Ví dụ như trước kia đó, thì thường thường mà mình phải một khi mà đưa ra một con số gì đó thì mình thành kiếm kê đâu đó cho nó đạt. Nhưng mà có một thời nào mình nghĩa là tùy ý, nghĩa là đưa ra đưa cho mình hỏi các kiểu như điểm lại đi, nhưng mà nó khổ thế này là cũng phải giữ gìn cho những cái người họ lợi dụng cái lòng bố thí ba la mật của mình mà họ làm sai, đó cũng phải là căn cứ là cái trí tuệ đó. Nhiều khi nó biết rằng là đây cái người này nè, người ta cứ muốn gì người ta đưa cái gì ra, người ta bố thí gì người ta cũng nghĩ tới, không bây giờ cái này cứ bảo dưỡng nó đi đó. Tất nhiên là mình trưởng ác đi kiếm cho họ, mình cũng mạnh tội. Cho nên nó tu tập mà muốn nó hoàn toàn nó khó lắm, mỗi ly mỗi tí nó phải chuyển biến, nó khó ở chỗ đó đó. bởi vì Phật pháp bất định pháp. Cái giáo pháp của Phật nó không có gì nhất định hết á. Nghĩa là có thể, ví dụ, tôi có ví dụ thế này nè, cũng cái pháp tu đó, nhưng mà người này tu, họ chuyển chút, chuyển biến chút, người kia tu họ thay đổi chút. Nghĩa là nó miễn nó có hợp thần, hợp cảnh, hợp cơ, hợp với trình độ của người đó nữa. Vì thế cho nên, trong khi chúng ta ra làm việc á, ví dụ như thế này, quý vị thấy một cái người nào mà đang bị chạy, nhưng mà những cái người mà mình thấy không đáng tin cậy được, bởi vì còn là tương đối, thì mình phải gắn những việc tinh tế người ta trường ác tội lỗi, nuôi lớn cái tội lỗi họ cũng là không nên. Rồi bây giờ đây nói tới định nghĩa bố thí, chữ bố là, chữ bố là gì nè? Bố là ban, bố khắp hết. Chữ thí là cho một cách cùng khắp, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt hạng người nào hết, gọi là cho một cách cùng khắp. Mà cho một cách cùng khắp đó là phải tới cái chỗ ba la mật. Chữ ba la mật thật tiếng Phạn gọi là Paramita. Paramita là mi ta, tức là ba la mật đa, dịch âm đó. Mà mình đọc ma bát nhã ba la mật đa, tức là dịch âm chứ không phải dịch nghĩa, tức là cái chữ Phạn nguyên, chữ Phạn là ma ha rát nha ba la mật đa, ma ha bát nhã ba la mật đa đó. Thì cái chữ ba la mật đa là gì? Tất nhiên là đáo bỉ ngạn, hay là bỉ ngạn đáo, đáo bỉ ngạn, tức là đến bờ bên kia. Chữ Paramita tức là đến bờ bên kia. Ở trong kinh có câu, mình biết quý vị Phật tử còn nhớ không? Sanh tử như thử ngạn, sanh tử là hiện bây giờ nè, vi thử ngạn, vi là, niết bàn vi bỉ ngạn, niết bàn vi bỉ ngạn, niết bàn vi bỉ ngạn, phiền não vi trung lưu, phiền não vi trung lưu, phiền vi trung lưu, trung lưu ha. Trí tuệ vi phiền phiền, trí tuệ vi phiền phiền ha. Phiền, phiền là cái bè. Đó, trong kinh có bốn cái thông như thế đó.
Tôi sẽ chắc để cho quý vị rõ ràng.
Được chưa?
Chưa.
Sanh tử vi thử ngạn. Cái sự sanh tử luân hồi vậy. Sanh tử đây là chỉ cho sự sanh lai tử, cứ tử cứ sanh lai sanh tử luân hồi vậy. Nó là cái bờ bên đây. Bờ bên đây. Thử ngạn là bờ bên đây. Đâu hả? Niết bàn vi bỉ ngạn. Niết bàn là cái chỗ thanh tịnh, giải thoát, an vui. Thì niết bàn đó là cái bờ bên bên kia, bờ bên kia tất nhiên là bờ giải thoát. Bên đây là bờ thánh tử, bên kia là bờ niết bàn. Nó rõ ràng vậy đó. Phiền não vi trung lưu. Phiền não tất nhiên là những việc gọi là bất như ý, những việc lăng xăng, những việc khổ đau, những việc trầm trọng đó, chứ là từ đó. Khi trung lưu là vừa hư gì đó, trung lưu là vừa dọc. Chính hiện bây giờ mình đây là nằm ở đâu trung lưu, bị giữ dọc. Nếu không có chuyện mà qua khỏi cái sông bơi cửa khổ là cả một vấn đề. Vấn đề nguy hiểm chính cho mình hiện tại và tương lai. Cho nên nói là phiền não vi trung lưu hiện bây giờ mình sống nè. Đó như quý Phật tử thấy rồi.
Từ buổi sáng mình mới vừa thức dậy cho đến chiều là hầu hết là những việc nó làm cho mình phiền não nhiều hơn là những cái chuyện an vui.
Thế đó tự nhiên mình chắc chắn cái khỏi này là cái như thế. Rồi bây giờ đây nếu muốn qua khỏi cái sông mê địa khổ đó là phải nhờ cái gì? Trí tuệ. Cái trí tuệ làm phiền bè. Nếu không có trí tuệ không bao giờ qua khỏi sông mê bể khổ được. Cho nên người tu tập á, trí tuệ cao lắm, định lượng. Bởi vì nó thế này nè, nếu mà mình chạy theo dòng đời, mặc cho dòng đời nghĩa là nó xui đo mình đi đó, thì cái đó nó dễ. Nhưng mà bây giờ kèo chống ngược lại với dòng đời, đó là một vấn đề cam go. Cho nên nếu mà thiếu trí tuệ là cả một vấn đề. Ví dụ tôi đơn cử ví dụ thế này, ví dụ như bây giờ ra tu không, ra làm một việc gì, à, tu tập một pháp môn gì, nếu mà thiếu trí tuệ thì sẽ đưa mình tới cái chỗ, gọi là không có được kết quả gì hết, hoặc là đưa mình tới cái chỗ
càng ngày càng đi thì xuống. Do đó cho nên ở trong bốn câu này nói là thanh tử là bờ bên đây, niết bàn là bờ bên kia, thấy chưa? Phiền não là giữa dòng sông, giữa dòng biển phải khổ đó. Rồi trí tuệ là tiền bè đó, cho nên gọi là bố thí ba la mật, tất nhiên là giúp đỡ bằng một cách gọi là đến cái chỗ rốt ráo, đến cái chỗ không còn thấy phân biệt mình người hay là tất cả mọi người, không còn phân biệt rồi. Bây giờ ở trong kinh Chư Pháp Thập Chiếu Đạt nó nói ở trong đó, trong nhà bài có bốn câu đó, nói như thế nào? Bố thí nhân sở ái, cái người mà ra làm việc bố thí á thì mọi người ai cũng thích, ai cũng vui, ai cũng mến, nhân sở ái, ai cũng là thương mến thương kính đó. Câu thứ hai, diệp phục tăng trưởng ơn, luôn luôn nó tăng trưởng được cái ơn. Cái ơn đây là ơn, nghĩa là cũng lại là tăng trưởng cái ơn. Cái ơn gì? Tức như là giữa mình với người, giữa mình với lại đồng loại hay là nhân sinh. Hậu thần sanh thiên phú, hậu thần tức là đời sau, hậu thần là đời sau, sanh thiên phú tức là sanh là các cõi, quả trời giàu sau, chắc chắn như thế. Cho nên mình biết rằng hiện bây giờ mà mình được giàu sang là nhờ trước kia mình đã vô minh không nhiều gì. Cái chuyện nó vẫn đương nhiên nó như vậy, không nhiều gì hết. Nếu mình bố thí nhiều thì hôm nay làm đâu được đó, hoặc là mọi người đều tương kính tương mến, nó đều có một cái nguyên nhân của đời trước hết. Cái câu cuối cùng là bố thí quả như vậy, cái người mà ra làm cái việc bố thí thì quả quyết như vậy đó. Như vậy đó nghĩa là được ơn nghĩa, là được thương mến, là được sanh về các cõi trời. Cái kết quả này thì chắc chắn. Cũng như nói về bố thí ba la mật ở đây, tức là thành phần bố thí. Cái điều thứ ba, thành phần bố thí, bố thí nó chia ra là ba. Một là gì? Tài thí. Một là tài thí nè, hai là pháp thí nè, ba là vô vi thí nè. Thì về tài thí cũng tất nhiên là làm hai, là nội tài và ngoại tài. Nội tài nghĩa là cái của trong người mình, lúc người ta xin thứ nào mình cho thứ đấy, từ đâu mà về, ta muốn xin mắt cho, xin cái đầu cho nó đầu, xin cái tay cho cái tay. Hãy nói tới cái hạnh Bồ Tát ấy, thì nó lại trái lại. Bồ Tát là luôn luôn lúc nào vì người và cho người. Còn hãy nói tới không phải Bồ Tát hạnh ấy, thì tự nhiên phải nghĩ bình thường, thành hai cái nó khác nhau. Do đó cho nên người ta mới gọi là cao với thấp là vậy. Thành ra cái hạnh mà cái hạnh mình lọc lục đổ đây á, là hoàn toàn vì người. Đây tôi kể lại một cái mẫu chuyện. Hồi tiền thân của Đức Phật, ngài là một vị thái tử tên là Tu Đại Noa. Tiền thân á, Tu Đại Noa, cha của ngài là vua Thấp Ma ở nước. Mà thái tử Tu Đại Noa thì từ khi mới vừa sinh ra đến khi trở thành con người, cái phẩm chất nó hiền hậu, tự nhiên không ai dạy, không ai bảo gì hết. Thế đó tôi là bản thủ tử đó. Thì lớn lên vua Thấp Ma chỉ có một mình ngài là con độc nhất thôi, cho nên dĩ nhiên là phải lo về gia thất cho ngài, mà quý trọng hết sức. Kỳ thể theo cái phong tục tập quán, ngài đành phải chịu. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, bất cứ là vật gì, ai xí, quần ăn tiền bạc, có cái gì cho mình đây. Đến cái khi trưởng thành, đây tức là cái đầu đề của cái món chuyện nói là bố thí ba la mật. Đến khi ngài có gia thất, sinh được một hoàng nam hoàng nữ, tức là hai đứa con, thì lúc bây giờ ngài mới xin phép vua cha với trong triều đình được như ý để mà bố thí. Bởi vì lúc bây giờ đã có con, đã có vợ, đã có con để mà nối nghiệp triều đình, thì vua cha cũng như trong triều đình rất là quan hỷ cho cái chuyện làm nhân, là phước thì cái chuyện nó tốt. Thôi bây giờ con cứ làm đi. Rồi cái tiếng đó nó đồn tới xa gần đều nghe hết. Thì ở bên cạnh những cái nước, các cái nước gọi là những cái tiểu quốc á, thấy ngài như vậy đó, nhưng mà đặc biệt ở trong nước thì ba có một cái bạch.
Đầu tiên thì nói tóm lại là ngày cho của cái gì dân chúng tới bao nhiêu ngày cho này, cái này cho hết cho, mà đến nỗi ở trong hoàng gia người ta nói cái điều này có hết, nó nói ông bán nước rồi cái phụng như này làm đó.
Đây là nói cái Bồ Tát hạnh, cái Bồ Tát hạnh tức là nan hạnh, cái chuyện khó làm mà làm được, cái chuyện đó thành được. A Nậu Đa La Tam Bồ Tát Bồ Đề nổi, chứ A Nậu Đa La Tam Bồ Tát Bồ Đề đâu phải là dễ thành. Cái chuyện đến trần đất không có ai có là những chuyện đó. Thì lúc bây giờ có mấy người ở là tiểu bạc, mấy cái tiểu quốc nhỏ nó được chờ ở tại nước Việt Nam có bạch tượng này làm mà nói xin thái tử xin được bạch tượng nó đem về thì coi như bạch tượng là giỏi lắm. Có thể nói rằng nước đó mà được vững bền bờ cõi là nhờ bạch tượng, nghĩa là nó đánh đâu thắng đó, làm nghĩa là rất là đặc biệt. Có thể người ta gọi là một cái vị gọi là công nhất của cái nước Việt Nam. Thì lúc bây giờ có một vị Bà La Môn mới xin làm cái việc đó. Xin làm cái việc đó thì sau xưa như thái tử cũng đã nói với là công chúa mạng vị cái chỗ thì người ta mạng đà, cái chỗ thì người ta mạng thì ngài nó thành được đó. Bây giờ cứ muốn vị Bà La Môn nếu muốn thì có chuyện sẵn sàng đó. Dạ, thì sau khi mà cũng bạch tượng mất rồi đó, tất cả trong triều đình cũng như dân chúng trăm người ngàn người như một đều là bất mãn hết. Nói như thế là coi như là giao cái nước cho người ta rồi. Thôi cái điều này với ổng mà thôi, xong hết rồi không còn được nữa. Thôi bây giờ phải đem ra mà tự tội. Chỉ như là cái tội mà làm như thế là cái tội gì hết. Nhưng mà nhờ có các vị lão thần là họ có cái tâm hồn đạo đức. Họ nói rằng phải như cái việc đó mà thái tử làm cho thái tử thì cái chuyện nó đem ra tự tội cũng được. Còn cái này thái tử vì lòng nhân đạo Paramita, tức là Paramita, theo tổ. Vì lúc đó thì theo chúng tôi, các vị lão thần nói nên cho thái tử đi ở một cái chỗ nào một thời gian, nói theo cái danh từ của mình là đi đàn gì đó, đi đàn ở trên núi đàn cắt đó là tới mấy ngàn dặm. Nhưng mà ngày xưa một điều này nó nếu là đi đàn còn lại bao nhiêu cái cửa thì mà còn lại của ngài đó thì cho ngài ở lại 5 ngày nữa để ngài cho. Trước khi ra đi ngài nói với công chúa bạn tà, ngài nói là công chúa không thể sao được, bởi vì tôi có cái hạnh nguyện là bố thí bất nhật ý hay là bố thí ba la mật. Thôi bây giờ công chúa với hai con ở nhà đi, còn cái đây là tội tôi cho bạch tượng tối thiểu thôi, chứ còn công chúa không có mối gì trong này hết. Thì công chúa bạn tà nghĩa là nói gì đồng tử đồng sanh sống đồng tình đồng sàng chết đồng quan đồng quá thì cũng tùm lum không nói lý gì đó. Đó thì trong lúc đó dĩ nhiên hai đứa con làm sao mỏi này nữa cũng phải dẫn đi. Thì trong khi ra đi bà vẫn hậu bà thương lắm, bà thấy cái tình cảnh như vậy đó, vợ của vua tháp ba thấy chỉ có độc nhất có một đứa con mà lại có một cái hạnh nguyện như tấm đầu của ai, cái đó là coi như tấm đầu với ai đâu. Rồi bà mới nghĩ bây giờ đâu có cái gì cho, bà mới nói với ông hoàng cung cao có những cái loại cái hộp ngọc sâu cho ba mấy cái sâu ngọc đó để mà mang theo để mà đổ thân. Thì ngài mang theo ra chỉ có một đoạn đường, người ta tin là ngài cho đến nỗi xe cái con ngựa rồi đi một khúc đường, bà đã mong tới trên con ngựa ngài nói rồi ngài kéo bà công chúa mạnh trà đẩy rồi đi lên tới trên núi, tức là núi đàn đạt tha lắm, ở trong chưa là tiền thăm ở đức phật tôi nói rõ tha lắm thì ông ta cái cảnh dễ sợ. Thì lúc bây giờ tới đó ở trong núi cũng thừa tu niệm rồi lo công việc, còn gì ai giúp cái gì bố thí cái đấy, ai cần cái gì thì ngài giúp cái đấy bố thí. Một vị ở gần đó nói là bây giờ chúng tôi không có thể có, thôi giờ thái tử vui lòng cho tôi hai đứa nhỏ về tôi cũng sai nó. Và cái âm đó thôi ghẻ trong này mình nó còn dễ sợ lắm, thấy nội thấy cái bộ dạng ảo mà đừng mệt rồi từ ngày nó rõ thôi được nếu này nữa. Cái đó mà nếu nói theo thế thường á thì ai cũng bực phải vậy không, nhưng mà nói theo cái Bồ Tát hạnh người ta đặt chúng sanh lên trên hết, đặt chân lý lên trên hết, đặt cái cứu kính ba la mật lên trên hết thì cái chuyện mình nhớ kỹ là cái đó khó hiểu lắm, chứ không phải dễ đâu. Rồi bà công chúa bạn xà đi hái cái cây đi vô củi vô để củi về hai đứa con mất thôi. Bà điều ơn này đó thì nó không biết, nó trời giờ con không biết nữa. Nói là công chúa bạn xà nên nhớ trước khi ra đi tôi đã nói trước rồi, cái nguyện của tôi đã nói tôi đưa ở nhà chứ tôi cũng đưa đi. Thế bây giờ chưa thấy đáp thời bà công chúa bạn trà nghĩa là cũng không dám nói gì được. Đến cảm động thiên địa thiên thần địa thì bà mai đều cảm động tất các nhà chúa, cho nên cái vị thiên đế thích mới giả một người đến để xin công chúa bạn trà. Thì nói rằng bây giờ tôi già cả mà không già cả còn dễ sợ lắm, coi như tướng bộ đó không có nén lắm, giờ không có ai chăm sóc hầu hạ, sau giờ thái tử quan hệ thì cho
bà công chúa này về để mà hầu hạ. Thì thái tử mà người ta cái hạnh nguyện của tôi không bao giờ cứ dự sử phẩm ra đi.
Khi mà vừa ra khỏi cái kêu là cái liều cánh đó, cái túc liều đó, thì cái vị thiên đế Thích Bát hiện nguyên hình lại. Vâng, khen ngợi đấy là một việc chưa từng có, mà có thể là thái tử Tu Đại Loan sẽ được thành Phật thành chính, kêu là cái này cái giác đó. Từ đó về sau vị thiên đế Thích mới bảo đảm, bởi vì ông cầu mà ông chúa tể được tam thập tam thiên 33 tượng cầu đó, bảo đảm sẽ để cho bờ cõi của nước Việt Bắc luôn luôn là được thịnh vượng, coi như là kêu là như cũng như ông bảo hộ vậy đó. Chừng đó rồi biết làm sao không? Vua với trong quần thần mới cho người lên mới rước về, thì dĩ nhiên là con vợ cũng về hết từ nước. Từ đó về sau thạnh trị một cách nghĩa là không thể tưởng tượng được. Một nước mà các chư thiên hộ trợ thì cái chuyện đó là không có thế nào mà mình nói được, là bởi vì cái sự làm đó nó cảm động nó thiên địa thiên Phật, chứ không phải là thường chuyện của mình làm nó có được. Nói nhiều cái áo mà tốt cũng cho, nó cho là cũng không may được, để tôi bằng cũng đúng rồi đó. Thành ra cái việc tôi là làm không được mà ngài làm được, cái việc nó tôi là bố thí ba la mật. Chính ngài thiên đế Thích, ngài hiện nguyên hình, ngài khen ngợi, ngài nói rằng trên đời này chưa có một người nào làm như thế. Thì nói cái chỗ này để quý vị thấy thêm, cũng như suy luận thêm đó. Có nhiều người người ta nói như thế này, người ta đọc về tiền thân của Đức Phật, đọc về lịch sử của Đức Phật. Thái tử thì đặt ta hồi còn ở nhà tu đó, còn ở nhà chứ, rồi đi tu, rồi lỡ lòng nào mà cha mẹ già yếu bỏ đi, vợ yếu con thơ bỏ đi, hoàng tộc cần nhờ cái sự gọi là căn dân trị nước bỏ đi, thì đối với gia đình, đối với tổ quốc, nghĩa là thái tử chỉ đặt ta nghĩa là không có chưa làm cái thành. Có nhiều người ta đọc thử, người ta dám lên bình thế. Thành thử ra quý Phật tử nên biết qua cái khía cạnh đó để mà giải thích. Nếu như thường tình, cái vấn đề thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, thương bà, có tiền của, đó là cái vấn đề thường. Bây giờ đây á, Ngài nghĩ rằng cái vấn đề cha mẹ hay là vợ con, hay là nếu mà mình cứ bám víu mà cứ lo cái chuyện nhỏ mọn này, thì suốt đời này qua kiếp kia qua kiếp nọ, làm sao mà tìm ra được ánh sáng chân lý để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên hy sinh cái việc nhỏ hẹp của mình để mà tìm cho được một cái đại thể bao la. Do đó cho nên chúng ta mới thấy ngài vì có lòng như thế, ngày hôm nay chúng ta không phân biệt. Chứ nếu trước kia mà ngài cứ lo cho nước ca tỳ la vệ của ngài, ngài cứ lo cho hoàng tộc của ngài, ngài cứ lo cho trong kêu là nội trung của ngài, thì bây giờ để mình cũng không có cảm ơn ngài gì. Bởi vì khi mà ngài thành đạo rồi thì ngài nói ngài cũng như là một cái loa hoa của chẳng những nhân loại mà cả 33 tầng trời nữa. Vì lẽ đó cho nên không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt địa quốc quốc gia, ở bên Úc, bên Mỹ, bên Á, bên Âu gì hết, nghe nói đến những người ai mà hấp thụ được cái giáo lý vô thượng của Đức Phật là điều tôn kính ngài, và coi ngài là một vị thầy sáng suốt để hiểu. Cũng có nhiều người nói như cái